ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 28 tháng 3 năm 2020, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powerthalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương ở thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
tôi khỏe là vì vẫn được vào, như mỗi tuần được cô với anh Nguyễn Hoàng xịt từ đầu đến chân. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây của cuối tháng 3, thưa cô. Cuối tuần cuối tháng 3. Thời gian như thể tên bay, vô thường. Nếu theo lẽ vô thường thì không quan niệm cái gọi là của tôi hay của cô, thưa cô Nam Phương. Cô biết cách đây một vài tháng, một con siêu sinh vật nhỏ nhoi, kích thước siêu nhỏ, siêu nhỏ, tên là coronavirus, hay bây giờ người ta gọi nó là COVID-19, đang làm xáo trộn hành trình trái đất. Nó đã đến đây đặt ra luật của nó. Nó đặt lại mọi thứ thành vấn đề và đảo lộn mọi trật tự đã được thiết lập. Mọi thứ đang bị sắp xếp lại theo kiểu cách và cách khác. Điều mà các cường quốc Tây Phương không làm được ở Syria, ở Afghanistan hay ở Yemen, thì con COVID siêu nhỏ kia nó đã làm được. Ngừng bắn, đình chiến, không một nơi nào bắn súng nước cả. Điều mà các nhà đối lập chính trị Hoa Kỳ không làm được, thì con COVID-19 nhỏ nhoi kia đã đạt được. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không còn đâm chém nhau như chó với mèo mỗi ngày. Điều mà các đại kinh tế gia không làm được, thì con COVID nhỏ nhoi kia đã làm được, là đã hoàn trả thuế, miễn thuế, cho vay bằng lãi không, quỹ đầu tư giảm giá tự nhiên nguyên liệu xuống. Con COVID-19 nó bảo công việc không còn là ưu tiên, du lịch và thú vui không còn là chuẩn mực của một cuộc đời thành đạt. Chỉ cần một vài ngày để vũ trụ này xây dựng được bình đẳng xã hội, điều mà trước đây không bao giờ có thể hình dung được. Nỗi sợ đã xâm chiếm con người, nỗi sợ đã đổi phe, nó đổi từ người nghèo sang người giàu có quyền lực. Nó đã làm cho những người này, những người cầm quyền tại Hà Nội nhớ rằng bản chất con người và nhân tính nhân văn của họ, sự yếu kém và quyền lực biến thành tình đoàn kết. Mình chỉ là cát bụi và Nam đang được truyền đi khắp toàn cầu, xin gửi.
Tôi nghe được bác. Nhưng bệnh COVID ta thế nào ạ?
Cũng không sáng sủa lắm, nhưng cũng không đen tối lắm. Chúng tôi có hơn một tuần ở nhà nằm dài không biết làm cái gì. Lâu lâu thì trốn ra xe, chạy ra chỗ này chỗ kia một chút. Nhưng thực sự thì cũng chưa đến phần nào gọi là nguy hiểm lắm, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Điều này trả lời được ông chưa?
Dạ vâng, thưa bác, thưa tất cả quý vị của Sài Gòn Dallas, tôi biết rằng nước Mỹ, nhân dân Mỹ đang còn gồng mình để chống cái con virus này. Và tôi tin tưởng rằng nhân dân Mỹ, nước Mỹ sẽ vượt qua khó khăn. Hiện tại tôi biết rằng nước Mỹ là một trong các quốc gia mà con virus này xâm nhập nó gây hại nhiều nhất. Cái số lượng người bị nhiễm và số người tử vong tương đối cao. Nhưng tôi tin rằng nhân dân Mỹ sẽ vượt qua, phải chóng vượt qua. Bởi vì tôi nghĩ rằng nước Mỹ rất vĩ đại, đã vĩ đại trong quân sự, trong kinh tế thì sẽ vĩ đại trong tất cả các mặt. Trong đó có cái việc phòng và chống con virus. Tôi tin rằng đồng bào hải ngoại, đặc biệt là đồng bào Việt Nam mình ở Dallas cũng phải vượt qua và đoàn kết hơn trong công cuộc chống con virus tác hại này và trong công cuộc chống cộng sản để trợ giúp phong trào đấu tranh của anh em chúng tôi ở trong nước. Và cũng tâm sự với đồng bào, tâm sự với bác Phan Đình Minh là chúng tôi không gọi con virus là COVID-19. Chúng tôi gọi là China virus. Bởi vì bác đã biết rồi, con virus này nó xuất phát từ Trung Quốc. Và có những tin đồn rằng do Trung Quốc nó sản xuất ra và nó cho thế giới lây nhiễm. Chúng ta chưa có những cái bằng chứng để xác định cái điều này. Thế nhưng mà nó phát từ Trung Quốc, chúng ta gọi nó là Trung Quốc virus. Cũng như là Tổng thống Donald Trump, ông đã khẳng khái, ông nói rằng con virus này phải gọi đúng tên của nó là China virus. Không biết bác Phan Đình Minh có đồng ý với tôi như thế không?
chúng tôi gọi nó là con China virus. Tôi mới thừa với cả phần mở đầu nhập đề luân khởi của tôi là chỉ cần có một vài ngày đấy, một vài ngày thôi mà để vũ trụ này xây dựng lại được bình đẳng xã hội, chỉ cần có một vài ngày thôi mà phe ta đã đổi hẳn, nỗi sợ đã đổi phe, nó đã bỏ rơi người nghèo và nó sang với những người cầm quyền tại Hà Nội. Tôi cảm ơn ông đã có cái tâm tình đối với những người Hải Việt tại hải ngoại chúng tôi. Chắc chắn là môi trường sinh sống của chúng tôi bên Mỹ này tốt đẹp hơn. Ông nghe được không, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa? Cô Nam Phương, chúng ta mất đường dây với ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa cô Nam Phương, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị và cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chúng ta làm việc ngày hôm nay.
Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cô Nam Phương đã nối lại đường dây. Anh nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa nghe được tôi không?
Dạ rồi ạ, nối được rồi. Vâng. Có lẽ là do an ninh cộng sản đấy bác ơi.
Không sao, mình cứ nói đi. Nó cũng đang sợ con virus. Chỉ cần vài ngày tôi mới thưa với anh là để điều sắc tín trở thành điều bất định, sức mạnh trở thành sự yếu kém và quyền lực biến thành tình đoàn kết và sự phối hợp ý chí. Bởi vậy mới phần đầu tôi mới nói là chỉ có vài ngày thôi ở Hoa Kỳ này, những người làm chính trị đã thua con virus 19 và Đảng Cộng Hòa và Đảng Cộng sản không còn cãi nhau chí chóe và họ đang làm việc chung cho đất nước Hoa Kỳ. Tôi thưa với ông là có lẽ những người làm truyền thông như tôi và ông, chúng ta lấy ngôn ngữ mà giáo hóa những người khác, lấy hành động mà làm gương cho những người khác, và chúng ta đang giáo hóa những công an mạng nó đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay của tôi với ông đấy. Vì vậy, ông biết, tôi biết là chúng ta dùng ngôn ngữ phải suy nghĩ trước sau, hành động và xem chỗ sai sót. Cái điều chắc chắn là như vậy. Tôi thưa với ông là cái căn bản nhận của cuộc sống ấy, là mình lạc quan. Không biết nó có phải là bẩm sinh hay không, nhưng phải trải qua kinh nghiệm cuộc đời. Tôi chưa bao giờ tôi phải đi tù như ông cả. Tôi chưa bao giờ tôi phải đi tù như những người đồng đội, thân mến của tôi sau năm 1975. Những cái điều chắc chắn lạc quan, chúng ta nhìn về phía trước, là về phía chân trời. Đừng bao giờ tuyệt vọng vì con đường ấy nó sẽ đưa đến thất bại và cái chết. Ông đã đi tù, ông đã ra và ông nhìn thấy lạc quan lại cuộc đời, và ông lạc quan ngay cả các con virus bây giờ. Tính lại cuộc đời đi tù, ông đi tù bao nhiêu năm thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ, thưa bác, tôi đi tù từ năm 2008 cho đến năm 2014 thì kết thúc.
Ông đâu có chống đảng, ông đâu có chống Đại Quốc gia Việt Nam, ông đâu có chống đảng, ông đâu có chống Đại Quốc gia Việt Nam đâu. Ông chỉ yêu cầu làm tất cả những điều đã có trong Hiến pháp Việt Nam cơ mà. Mà ngay cả ông cũng bắt buộc phải tôn trọng cái điều 4 Hiến pháp. Điều suy nghĩ của tôi những ngày đi tù của ông như vậy có đúng không?
Dạ vâng, đúng ạ. Thực ra thì tôi không chống nhân dân Việt Nam, tôi chỉ chống cầm quyền. Tôi chống là cầm quyền với những cái hành vi vi phạm nhân quyền của họ. Thế nhưng mà họ lại bắt tôi tù vì cái tội là chống nhà nước, bác thấy không? Nhưng mà thôi, chuyện đã lâu rồi, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm những công việc mà có thể vào tù ngày mai. Điều thì trong cái bác, chúng ta quay trở lại cái đề tài đầu tiên là virus China. Vâng. Khi bác nói rằng tất cả đoàn kết vì virus China, nhưng ở đấy, ở là Hoa Kỳ, ở các nước tiên tiến, ở các nước dân chủ thôi. Ở Việt Nam không có đoàn kết. Con virus China nó làm lộ ra cái mâu thuẫn giàu nghèo ở Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra. Bác thấy không? Những người Việt Kiều mà người ta gọi là Việt Kiều yêu nước, những người con cháu của họ du học ở nước ngoài về Việt Nam, họ được cách ly ở những khách sạn sang trọng, ở những cái suốt, họ được đảm bảo đầy đủ tiện nghi và được phục vụ chu đáo. Trong khi đó thì những người dân bình thường, những người nghèo khổ không may bị cách ly, thì ở trong những cái khu tập thể của đại học sinh viên rất là tồi tàn, và người ta đã phải lên mạng, người ta kêu lên rằng nếu cách ly thế này thì chỉ có ốm thêm, không chết vì virus China thì cũng chết vì những bệnh truyền nhiễm khác. Như vậy, khi bác nói rằng vì con China virus mà tất cả đoàn kết lại để chống nó thì nó không đúng với tình trạng của Việt Nam. Tôi nghĩ như vậy, bác thấy không? Tôi xin cung cấp cho các quý vị, cho bác một cái từng ví dụ như một nhà tỷ phú đưa con từ Mỹ về, và ông ta thuê một cái máy bay riêng với cái số lượng trị giá là 360.000 đi kim. Trong khi đó, khi cô ta về đến nơi, biết không, cô ta ở vào ngay một cái phòng, bằng một phòng một mình ở 20 ngày rồi, bốn bác sĩ hầu hạ, tất cả máy móc thiết bị có sẵn ở đấy. Trong khi cô ta chưa đến nỗi phải thở bằng máy, chưa đến nỗi tầm trọng, tất cả các máy móc thiết bị đều có sẵn đấy để chờ cô ta, để phục vụ cô ta. Trong khi đó thì những người nghèo cách ly ở những cái ký túc xá của sinh viên chờ đợi và không có. Thì bác thấy rằng cái sự phân hóa giàu nghèo do Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra một lớp mà chúng ở đây chúng tôi gọi là tư bản đỏ, con cái của tư bản đỏ.
Tôi thưa với ông là ông rước câu chuyện cho tôi. Thực ra thì chúng ta cũng không có thù hằn gì con virus 19 này đâu. Chúng ta ở Việt Nam mong phải cảm ơn con virus 19 là vì nếu không có con virus 19, nếu không có con China virus thì không ai biết đảng làm cái gì cả, không ai biết những quan chức cao cấp làm cái gì cả, không ai biết những nhà lý luận của đảng làm cái gì cả. Ông nói về cái trường hợp với cô con gái của một ông đại gia nào đó, cái chuyện đó không quan trọng, gia đình của người ta có tiền người ta làm, dĩ nhiên là tiền cũng phải ăn cắp ở đâu chứ, là sao mà có thuê một chuyến máy bay 360.000 đô la như ông nói được. Nhưng ông Nguyễn Đức Chí, ông Nguyễn Quang Thuấn, đó là những viên chức cầm quyền, những viên chức đang cầm quyền bây giờ. Nó đi Ấn Độ, nó đi Anh Quốc, rồi nó về từ Anh Quốc, nó về Việt Nam, mang China virus về. Ông có biết hai cái tên này tôi vừa mới nhắc đến được không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, tôi cũng đang tâm sự với bác và quý vị khán giả của Sài Gòn Ra Đất về cái chuyện này. Họ rủ nhau đi Ấn Độ, sau đó thì đi Anh. Bác biết không? Trong một cái mùa dịch như thế, họ thừa biết rằng ở châu Âu đang là cái rốn của dịch, nhưng họ vẫn đi chơi. Thực sự là họ đi chơi đấy ạ. Họ không đi công tác gì cả đâu. Một cái người cán bộ thuộc về viện lý luận khoa học về chủ nghĩa Mác Lênin thì sang Ấn Độ và sang Trung Quốc và sang Anh Quốc. Ấn Độ làm gì Đảng Cộng sản, Ấn Độ làm gì cầm quyền, và Anh Quốc làm gì có Đảng Cộng sản, làm gì có lý luận Mác Lênin ở đấy. Nhưng họ đã bày biện ra họ để họ đi chơi, là một chuyến du lịch tốn hàng triệu đô bằng tiền thuế của nhân dân. Và họ về, bạn biết họ về bằng cái phương tiện nào không? Họ ngồi khoang hạng nhất. Vâng, họ ngồi khoang hạng thẳng nhất. Và họ mang virus về. Họ còn chở theo một cô gái nữa. Không phải họ đi bằng mình đâu ạ. Họ chở theo một cô gái. Cũng giống như là ngày xưa, bà chủ tịch quốc hội cho một cái nhóm người của bà ấy gọi là đi nhờ sang Hàn Quốc rồi trốn lại. Thì lần này họ cũng đưa về một nhóm người, trong đó có một cô gái. Và cái cô gái này cũng bị nhiễm virus. Và người ta gọi cô gái này là virus 17. Cô gái này là ai bạn biết không? Là một cô gái ăn chơi, đàng điếm, đã từng tham dự hội người mẫu, hội hóa trang, hội người mẫu, hội ở Anh Quốc. Rồi Ý, và cô ta về cùng đợt với đấy. Thế là hai người cùng bị nhiễm virus corona. Thì một cái nhà đảng, một cái người cán bộ đảng viên làm lý luận chủ nghĩa Mác Lê rồi tư tưởng Hồ Chí Minh, thế mà sang Ấn Độ rồi sang Anh Quốc, tiêu tốn của nhà nước, nếu mà riêng ông ta thì phải hàng vạn đô, còn cái đoàn đấy thì hàng triệu đô chứ không ít đâu. Về vô tích sự trong cái đó thì đưa virus từ châu Âu về Việt Nam. Đấy là tôi chưa nói đến là những cái phương tiện để mà phục vụ cái ông ta, cái nhóm người này để cách ly. Tôi nói rằng cái sự cách ly của họ cũng tốn tiền lắm, tốn tiền hơn những người bình thường rất là nhiều, phải đến hàng trăm lần, hàng chục lần chứ không ít. Vậy thì số tiền ấy ở đâu? Số tiền ấy là của chúng tôi, của những người đang đóng thuế. Chúng tôi không được hưởng một chút nào cái tiền thuế của mình. Các bác đồng bào hải ngoại ở bên Mỹ đóng thuế, và sau đó thì nhà nước có một phần nào bù lại cho các vị. Nhưng những người dân ở Việt Nam, chúng tôi đóng thuế, chúng tôi không được bù lại gì hết. Mà những cái người quan chức, những người lãnh đạo, họ được bù lại khi xảy ra những cái sự vụ như vậy. Họ thực sự là làm hại đất nước, không phải là trên cái việc họ lãnh đạo đất nước tồi tàn.
Chúng tôi xin cầu nối cùng quý vị mất đường dây với ông nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Cô Nam Phương làm ơn lối đại đường dây này, thưa cô Nam Phương.
Anh ra đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi, có anh đồng ơi tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây anh Nghĩa, nghe được tôi không anh Nghĩa?
Dạ vâng, nghe rồi ạ. Bác ơi, chính quyền nó phá rồi ạ.
Không sao, như tôi nói với ông như thế này, ông đang nói về lãnh đạo ở đâu cũng vậy cả, thưa ông. Người lãnh đạo đủ thông minh để biết việc có thể làm, và người lãnh đạo quá ngu xuẩn đến nỗi không biết việc không thể làm. Ông thấy rõ những người lãnh đạo bên Hoa Kỳ này, chúng tôi và người lãnh đạo ở trong nước của ông mà, cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Ông nghe được tôi không, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, tôi nghe rồi ạ. Vâng, bác rất tốt.
Sự đói khát như ông hay bên tôi cũng vậy. Sự đói khát về tình yêu thương lẫn nhau khó diệt, trừ còn hơn là con COVID-19, thưa ông. Ông cứ gọi nó là con China virus đi. có nhiều bên này ông nhắc về đến thuế má bên chúng tôi để đóng góp bên này. Có nhiều lúc nhiều trường hợp hạn chế tự do của con người bằng sự xâm phạm dần dần và lặng lẽ của những kẻ cầm quyền, hơn là bằng sự tước đoạt cướp bóc sự tự do. Đó là sự khác biệt giữa bên Hoa Kỳ và bên Việt Nam, có ông như vậy đấy. Chúng tôi đang phải cách ly nhưng mà đó là sự tốt lành cho hết cả mọi người. Ông có thấy cái sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Khác biệt nhiều lắm.
Tôi thưa với ông
cái khác biệt.
Dạ.
Dạ vâng, bạn nói trước.
Tôi muốn chỉ nói với ông như thế này này, ông sẽ giải thích về cái sự khác biệt, nhưng mà cái điều quan trọng ấy, con người cộng sản ấy nó học để hận thù. Nó phải học để hận thù. Và nếu họ có thể học để hận thù thì nó cũng có thể được dạy để biết yêu thương. Vì tình yêu thương của con người nó đến từ trái tim mà. Vì tình yêu thương nó là con người từ lúc tính bản thiện mà. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Và ông nói tiếp tục cái điều ý của ông đang muốn nói với tôi, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, tình yêu thương là, bác nói tình yêu thương tôi rất cảm động. Tình yêu thương được ban phát bởi Chúa Trời, tình yêu thương được ban phát bởi Đức Phật. Nhưng tình yêu thương không được ban phát bởi đạo, bởi những kẻ cầm quyền. Chúng ta phải khẳng định cái điều ấy. Nếu tình yêu thương được ban phát bởi những nhà cầm quyền cộng sản thì làm sao hàng triệu người dân ở miền Nam phải chạy ly hương, làm sao hàng vạn sĩ quan và binh lính của Việt Nam Cộng Hòa phải cảnh tù tội trong những cái nhà tù rất khốn nạn, người 5 năm, người 10 năm, có người đến 15 năm. Bác thấy không? Cộng sản không bao giờ ban phát tình yêu thương. Và tôi nghĩ rằng cái vụ dịch này nó không ở Việt Nam, nó bị ảnh hưởng không to lớn bởi vì một nguyên nhân nào đấy thì tôi không biết. Nhưng nếu nó bùng lên như ở Ý, như ở Mỹ chẳng hạn, thì tất cả những tình yêu thương ấy không còn nữa. Một chút yêu thương giữa con người với con người không còn nữa. Sẽ có cướp bóc, sẽ có nhiệt đói, sẽ có chết đói. Bởi vì bác thấy không, chỉ cần một khu cách ly 14 ngày, người ta đã đói rồi. Người ta làm gì có tiền, người ta làm gì có đủ tiền để mua thực phẩm, để chứa thực phẩm. Và nhà nước làm gì có đủ điều kiện để cung cấp thực phẩm cho những người bị cách ly 14 hoặc 20 ngày. Cái điều kiện ấy tại sao lại xảy ra cái điều kiện đấy, cái việc gây hại ấy là do nhà nước, không phải là nhà nước này nó không có chuẩn bị, và trên hết là nhà nước này nó không có tình yêu thương dành cho những người dân, những người khổ nạn. Vâng, mời bác.
Ông có nhắc đến cả triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi. Chắc nhà văn cũng biết có hai cuộc di cư lớn nhất trên hành tinh trái đất này, đó là cuộc di cư cả hàng mấy ngàn năm trước của người Do Thái từ Ai Cập trở về quê hương của họ. Và cuộc di cư thứ hai là của người Việt Nam chúng tôi được giải phóng nhưng chạy những người giải phóng hơn là chạy thú rừng, thưa ông. Người miền Nam chúng tôi phải bỏ nước ra đi. Người miền Nam như cá nhân tôi, ông biết, tôi người ta bảo tôi được đẻ bọc điều hai lần. Từ năm 1954 bố mẹ tôi đưa vào trong Nam, vào năm 1975 tôi đưa bố mẹ tôi và gia đình tôi đi ra khỏi Việt Nam được. Tâm tốt, vận không tốt, đời sống vẫn ấm lo, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Cái đảng mà nó giải phóng chúng tôi ở miền Nam ngày xưa, vận nó tốt, tâm nó không tốt, e rằng cả đời. Ông Reagan, ông nói, Tổng thống Reagan ở bên Hoa Kỳ này, chúng tôi nói là rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam là một điều dễ làm, Nhưng đất nước này sẽ có cả trăm năm trong bóng tối cộng sản. Chúng ta đã gần 50 năm rồi đấy, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Có khủng khiếp không? Có khủng khiếp hơn con Covid không? Nhưng mà để cho ông thấy rằng chỉ con Covid này chỉ có mấy ngày thôi. Để cho con người thấy rằng, và cho Đảng Cộng sản nó thấy rằng nó cũng chỉ là một làn hơi, nó cũng chỉ là một hạt bụi. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, thưa bác. Vâng, Covid nó ngắn ngắn và Covid chỉ một giới hạn trong một thời gian, nhưng nó đi hương cả đời. Thưa bác và thưa đồng bào, vào dịp Tết, tôi xin kể câu chuyện này. Vào dịp Tết, tôi xem một video có một cái ông người ở Cali, ông ấy làm chủ một cái TV gọi là Posta TV, phải không ạ? Ông ta về Việt Nam, và xung quanh ông ta là có 4-5 người cũng ở Cali về Việt Nam sinh sống. Và họ nói rằng ở Việt Nam tốt lắm, ở Việt Nam hay lắm. Tôi mong rằng những người hải ngoại ở Cali nên về Việt Nam để uống bia, để uống cà phê, hơn là uống cà phê ở Cali, ở Houston, ở California. Buồn cười lắm. Tôi mới comment, tôi hỏi rằng thế thì trong quý vị có ai là người có vợ, con bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp không? Có ai có thân nhân bị chết dưới đáy biển bởi vì thuyền bị đắm không? Và các vị chóng quên chuyện cũ quá. Thế là cái tay đầu trọc và cái tay cầm micro, tôi không biết tay ấy là tay nào, hắn ta mới cúi xuống. Hắn ta thấy tôi comment hỏi như thế và hắn ta gạt tôi ra ngoài, bóc ao tôi luôn. Tôi nói những cái câu chuyện này để các quý vị thấy rằng có những kẻ phản bội lý tưởng cũ của mình, và bởi vì mong chóng muốn trở về quê, muốn hãnh diện là Việt Kiều, họ đã trà đạp lên cái đau khổ mà chính bản thân họ hoặc đồng đội họ phải chịu trong những năm vượt biên, trong những năm khốn khó. Đúng như bác nói, virus China chỉ là một thời gian, nhưng đi hương là cả đời. Tại sao người Do Thái cũng đi hương, nhưng họ giành lại cái quốc gia của mình nhanh chóng như vậy? Bởi vì họ cũng phải đổ bao nhiêu xương máu, họ phải đấu tranh, và họ có phải có phải nhờ một sự kiện là phe đồng minh thắng chủ nghĩa phát triển Đức. Bà con hàng triệu người Việt Nam mình sống với chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ cũng phải ly hương, nhưng chúng ta không có cơ hội. Chúng ta chưa có cơ hội bởi vì thiên thời, địa lợi và nhân hòa chưa giúp đỡ chúng ta. Nhưng tôi tin một ngày nào đấy chúng ta sẽ có. Và tôi tin rằng có thể có lớp người như bác 70, 80 không còn dịp về quê hương, nhưng lớp trẻ 30, 40 vẫn sẽ có ngày trở về. Và chúng ta không trở về với tư cách là chúng ta không quan tâm đến chính trị, chúng ta cúi lườm chính quyền cộng sản để chúng ta mới về. Chúng ta về với tư cách ngẩng cao đầu và chúng ta kêu hãnh rằng Việt Nam Cộng Hòa đã trở về. Xin bác.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông biết cái tâm tình của tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã lâu rồi. Đặc biệt chương trình được phát đi từ đài Sài Gòn Đà Lạt, một gần 100 diễn đàn. Chúng tôi chỉ nói chuyện với những người trong nước như ông, hay những nhà tranh đấu dân chủ, hay những người Đảng Cộng sản đã bỏ đảng, thưa ông. Đêm hôm qua tôi còn nhắc với ông người bạn của tôi ngày xưa. Ông ấy bảo là nhiều lần tôi nhắm tôi bắn anh ở Tân Cảnh nhưng mà không được. Tôi muốn nhắc đến người lính già Vũ Cao Cuộn. Mỗi lần nhắc đến vợ thì ông lại bảo với bà và bà vợ ông là: này đồng chí Mái, này đồng chí Mái, ông Phan Đình Minh ông nói chuyện với đồng chí đây này. Chúng tôi mất đường dây với anh Nghĩa, còn nghe được không? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với anh ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin cáo lỗi cùng quý vị, buổi nói chuyện công an mạng không thích lắm. Chúng tôi sẽ lối lại đường dây với Nguyễn Xuân Nghĩa.
Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương. Anh nói tiếp đi, anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng tôi nói tiếp cái suy nghĩ của tôi.
Dạ.
Có thể những người trở về cố hương, có thể những người như bác, những người 70-80 tuổi không còn cơ hội, nhưng lớp trẻ, lớp hậu duệ thế nào cũng có dịp về cố hương. Và các vị và những hậu duệ của đồng bào Việt Nam Cộng Hòa trở về cố hương không phải để không phải trên cái tư cách là phải luồn cúi chính quyền cộng sản, mà trên cái tư cách là những người chiến thắng trở về.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh nói cái phần đầu có những người bên này chúng tôi thế này thế kia, cái chuyện đó chắc chắn là có đấy, có đấy. Có những kẻ vợ con nó chết ngoài biển đấy, rồi nó làm cả một cuốn phim về B40, về hạt lúa hạt lúa đỏ. Làm gì có hạt lúa đỏ thưa anh, làm gì có chuyện là ngày xưa những người lái máy bay chúng tôi bắn vào làng dân anh, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ.
Nó còn làm được mà, ở bên Mỹ này nó còn làm được những cái chuyện đó, huống chi cái chuyện đi về Việt Nam là chuyện thường. Tiền, có tiền mua được nhiều, có thật nhiều tiền mua được thật nhiều. Chuyện thường thôi anh. Cũng là chuyện tiền, bởi vì miền Nam chúng tôi mới phải khốn nạn như vậy. Cũng chuyện về tư bản, đầu tư. Nhưng mà thôi, những cái chuyện đó nó dài, chúng ta để vào cái dịp khác. Chỉ nói với anh là có một cái điều nó đang quan trọng, nó sẽ xảy ra vào năm tới thì phải. Cách đây mấy ngày tôi có nhận được cái hình ở trong nước, những người thân của tôi gửi ra là 4 năm tứ trụ gì đó, bàn về nhân số của Đại hội 13. Viên chức Nguyễn Phú Trọng ngồi cách viên chức Kim Ngân khoảng chừng 4 thước Tây, xa lắm. Viên chức Nguyễn Phú Trọng ngồi cách viên chức Nguyễn Xuân Phúc khoảng chừng 4 thước Tây, xa lắm. Nghe đâu cuộc chiến bắt đầu giữa phe ta và phe không ta, nó đang mạnh kinh khủng để nó sửa soạn đưa vào cái đại hội đảng là kỳ thứ 13, 10 gì, mười mấy gì đó. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh có nghe những cái chuyện này không thưa anh Nghĩa?
Thưa thật với bác là tôi không quan tâm đến cái hội nghị 13, 14 của họ đâu. Có thể bác quan tâm, bác có một cái sự hy vọng nào đấy. Thế nhưng tôi không, bởi vì tôi nhận biết cái chân dung của họ. Chân dung của họ là chân dung đúng của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản. Từ thời Hồ Chí Minh, họ có thể có những mâu thuẫn nào đấy, nhưng họ giải quyết xong mâu thuẫn, có ban vệ, có ghế ngồi rồi, xác minh, xác định được ai ngồi ghế nào rồi, thì họ lại tiếp tục quây quần với nhau và họ lại tiếp tục đưa đất nước đi đến thảm hại, tiếp tục có những tìm ra những biện pháp mới để đàn áp phong trào dân chủ trong nước. Người Cộng sản không thay đổi. Chúng ta đã hy vọng họ thay đổi từ bao nhiêu năm nay rồi. Từ khi họ được vào WTO, từ khi họ nối lại quan hệ với Hoa Kỳ và nhiều cái điều khác nữa, nhưng không bao giờ họ thay đổi. Chỉ có chúng ta mới làm được họ thay đổi, thưa bác.
Tôi chẳng quan tâm gì đến cái chuyện đứa nào làm mà. Đứa nào, viên chức nào. Bà Lê Hiền Đức bảo tôi gọi viên chức cho nó lịch sự, ông Phan Đình Minh. Tôi chẳng quan trọng đến chuyện viên chức nào nó làm cả. Nhưng theo dõi để xem tình hình nó tới đâu. Vì nghe là có những tay đã được đặt chỗ ngồi này chỗ kia rồi. Và nghe là đã có những chuyện sửa soạn đấu gấu đó với nhau. Cái chuyện đó là chuyện quan trọng đối với những người trong nước như ông, để ông xem ai cầm quyền. Nhưng mà theo tôi ấy, con số 13 nó xui lắm, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông còn nghe được tôi không ạ? À?
Dạ.
Có thể con số 13 đó là con số cuối cùng của Đảng Cộng sản đấy. Điều suy nghĩ của tôi nó có hoang tưởng không, thưa nhà văn?
Nhà văn, tôi cũng hy vọng như vậy nè.
Ở bên này chúng tôi nói với ông rồi, chúng tôi học được là, và ngày xưa tôi đi học lính cũng dạy tôi nữa là chỉ huy là tiên liệu, họ có tiên liệu gì đâu. Hay có họ có tiên liệu là họ phải làm theo ý của thằng tàu nó muốn cái gì thì họ tiên liệu để làm theo như vậy để được tiếp tục sống. Còn có những người nghe là không theo thằng tàu, nó cũng đã cho về bên kia, như là Nguyễn Bá Thanh, như là Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngư. Có đúng không? Có đúng không thưa nhà văn?
Đúng, vâng, đúng rồi. Còn triệt tiêu những người tiến bộ mà. Cho nên tôi không tin vào một cái đại hội nào của họ, một sự thay đổi nào của họ. Nếu mà ta hy vọng rằng ở Việt Nam có một góc bài chốt thì chúng ta sai lầm. Chúng ta sai lầm có là chúng ta chờ đợi, chúng ta hy vọng họ thay đổi, mà chúng ta dừng lại trong cuộc đấu tranh của chúng ta, bác ạ.
Hình như Cộng sản sau này, càng đám Cộng sản trẻ, nó còn ác nhiệt, nó còn ác hơn những thằng Cộng sản đầu tiên. Có phải đúng như vậy không, nhà văn Quân Sư?
Đúng rồi, vâng. Đúng rồi bác ạ. Đúng rồi bà con.
Tôi không ở, nhưng mà cái điều gì xảy ra cho ông tôi cũng biết vậy. Điều gì xảy ra cho Phạm Văn Trội tôi cũng biết được vậy. Điều gì xảy ra cho luật sư Nguyễn Văn Đài ngày xưa tôi cũng biết được vậy. Cũng có trong cái tình cảm thương mến với nhau bên này bên kia. Nói về con virus đi. Con virus nó có làm cho ông có nhận thấy rằng tôi thấy ấy, Bộ Chính trị nó đang điên lên đấy, vì mấy cái tay này nó đi bên ông bên anh về. Mà tôi nhận được tin nữa cơ, tôi nhận được tin nữa. Nó đang rối lên trong Bộ Chính trị mà nó không dám họp đấy. Cái điều suy nghĩ như vậy nó có đúng không? Và điều tôi biết như vậy nó có đúng không, nhà văn Nguyễn Xuân?
Dạ đúng ạ.
Chắc chắn nếu những người bên ngoài như ông mà còn lo như vậy, thực sự tôi đi đâu bây giờ tôi cũng nín thở để đi. Chứ đến nỗi phải bịt mồm, nhưng mà nói chuyện bịt mồm ấy. Ông qua có nhìn thấy mấy cái thằng Cộng sản nó bịt mồm nhau không? Có thấy không?
Vâng, có rồi. Cái bịt mồm của nó có lắc cờ. Nó có lắc cờ và có hình bơi điền. Sao mà nó rớt thế ở bác? Vâng. Không có hiểu gì hết, nó không hiểu cái hình tượng đấy. Nó không hiểu rằng người ta sẽ quy là nó bị bịt mồm bởi chính cái chủ nghĩa cộng sản của nó. Nó không phải chống virus, mà nó bị bịt mồm chính các cờ, chính cái hình tượng búa liềm, hình tượng cộng sản nó bịt mồm chúng nó lại. Nên tôi nghĩ rằng chúng nó rốt. Chỉ không nghe mới được thế. In cái lá cờ, in cái hình tượng búa liềm vào cái khẩu trang để chống virus thôi bác ạ. Bác thấy buồn cười không?
Tôi thấy nó phản cảm lắm. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Bác thấy không? Từ cái sử dụng cái hình tượng cũng đã phản cảm rồi. Việc làm họ bao giờ cũng phản cảm thì bác biết rồi đấy. Không những phản cảm mà còn ngu ngốc. Nhưng ngay cái hình tượng nó sử dụng để nó cổ động cái việc phòng chống cái virus China này, nó cũng phản cảm, buồn cười lắm. Nếu bác về Việt Nam thì bác có thể không sống được, bác sẽ cười và bác chết luôn.
Tôi thưa với nhà văn, Tôi nghe nhiều người, những bạn, tôi cũng có mấy đứa cháu nó về Việt Nam vậy. Tôi xin phép được, tôi được nói là ở Hà Nội nó có cái văn hóa gọi là văn hóa đéo, có không? Có đúng không?
Bác có dùng từ thực tế, bác lâu không về Việt Nam cả nhà, sao bác qua lại thực tế như thế?
Ông biết như thế này này, và Đảng Cộng sản nó phải biết như thế này này. Sự oán ghét như tự uống thuốc độc vậy. Sự oán ghét những người như chúng tôi, những người Việt Nam xa xứ như chúng tôi ấy, sự oán ghét nó như tự uống thuốc độc vậy. Rồi hy vọng nó sẽ giết kẻ thù. Không có đâu. Có ai nghĩ. Thực ra ngay cả ngày xưa lúc mà tôi đi ra khỏi Việt Nam năm 1975, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ là ngày hôm nay chúng tôi là một nước Việt Nam nhỏ bên này. Tất cả đài truyền hình, đài truyền thanh phát thanh đi mọi nơi, mọi chỗ nào cũng được, đi chỗ nào cũng được. Có người ở công an nói với tôi là chả có cái buổi nói chuyện nào của bác mà bọn nó không thâu đâu. Có chuyện gì khổ đâu, có chuyện gì đâu phải sợ phải không? Tình trạng sinh hoạt của ông tại Hải Phòng như thế nào? Thưa nhà văn Quân Sinh Nghĩa, tôi nói chuyện nhiều virus quá mà tôi không hỏi thăm cá nhân ông. Tình trạng của ông ở Hải Phòng như thế nào?
Dạ vâng, may mắn em phía là vợ chồng tôi vẫn bình thường về sức khỏe, thu nhập thì cũng không tốt lắm. Nói chung là sống cần kiệm thôi bác ạ. Mà cái tình trạng virus này nó làm cho cái thu nhập của gia đình tôi còn khó khăn hơn. Bởi vì bác biết là chúng tôi sống bằng người photocopy, và photocopy thì giờ vào học sinh nó photo bài và tài liệu. Nhưng 2 tháng nay rồi các cháu không đi học nữa, các cháu là ở nhà thì chúng tôi không có cái nguồn thu nhập. Ngoài ra thì bạn biết rồi, và tôi cũng có một lần nói chuyện với bác và với bà con bên hải ngoại rồi, thì chính quyền ở đây phong tỏa chúng tôi, họ không bao giờ họ lôi kéo, họ chấn áp, họ dặn dò những người mà xung quanh tôi không được để cái hàng của tôi có đi. Thì đấy là những cái mà chính quyền áp dụng để nó trừng phạt. Cũng khó khăn đấy bác ạ, không dễ sống đâu. Mà không phải chúng tôi, gia đình tôi, tất cả những anh em tù nhân dân thân, những người đấu tranh chống chế độ độc tài đều lâm vào tình trạng như thế. Nhưng phải vượt qua thôi bác, phải vượt qua để gì? Để tiếp tục đấu tranh và để tiếp tục hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau, và tôi hy vọng là sẽ được gặp bác Phan Đình Minh ở một ngày nào đấy.
Cảm ơn.
Ở Hà Nội này.
cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, có lần tôi mơ tôi đọc được tâm tình của Đức Chúa Trời, của Thượng Đế như thế này, không biết là sao tôi đọc được tâm tình của Ngài. Vì trái đất tràn đầy và nó đã đầy đủ và còn dư nữa, phải. Ta đã chuẩn bị tất cả cho mọi vật và ban cho con cái loài người quyền tự quản lý chính mình. Tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra là con cái loài người tự quản lý chính mình. Nhưng phải hỏi lại chúng ta là ai, giá trị của chúng ta là bao. Chúng ta làm gì trước con virus này, thưa nhà văn? Hãy nhìn thẳng vào sự thật trong khi chờ hồng ân của Thượng Đế. Người đời vô thường, ta về nẻo rác. Sen mọc từ bùn mà sen vẫn thơm mà, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhà văn biết thách thức mạnh mẽ nhưng không thô lỗ, tử tế nhưng không yếu đuối, bạo dạn nhưng không lấn lướt, khiêm nhường nhưng không nhút nhát, kiêu hãnh nhưng không kiêu ngạo, hài hước nhưng không làm hề, Đảng Cộng sản, các đảng viên cũng là người Việt Nam nên hành xử với Trung Cộng như vậy. Hãy yêu nhau khi còn đang sống, thưa nhà văn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cách Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa đã thức khuya từ Hải Phòng để tâm tình về con virus cũng như tất cả những sinh hoạt của người Việt Nam tại nơi ông ở. Cầu mong mọi hạnh phúc và sức khỏe với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kể tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, người lính già Vĩnh Long đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Còn trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.